Giảng lễ Chúa Nhật 14 thường niên năm A. Cha Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, các nhà xã hội học họ cho chúng ta một cái hình ảnh để dễ hình dung như thế này. Thế giới chúng ta có 100 người, thì trong đó có 20 người giàu nhất thế giới, còn 80 người, tức là từ hơi giàu cho đến nghèo. Thì 20 người giàu nhất thế giới hiện nay họ đang quản lý 80% tài sản trên thế giới, còn 80 người còn lại, từ người hơi giàu cho đến người nghèo nhất, chỉ chiếm hữu có 20% tài sản thế giới thôi. Cái cán cân trên thế giới bị lệch hẳn. Về phía dân số thì là về phía người nghèo nặng hơn, nhưng về phía tài sản thì là phía người giàu nặng hơn. Và đây nó trở thành một bài toán cho tất cả mọi quốc gia khi nghĩ đến chuyện làm sao có công bằng xã hội. Và gần như người ta chịu thua, vì không có cách nào có thể làm cho đời sống xã hội có thể công bằng được. Tài sản của 20 người có thể lấy chia cho 80 người kia được, không bao giờ thuyết phục người ta được như vậy. Cái con số đó cho chúng ta thấy điều gì? Đó là người nghèo trên thế giới này vẫn đa số. Mặc dù nạn đói không còn phổ biến lắm, tất nhiên cũng một số nước trên thế giới hiện nay vẫn thiếu ăn. Hoặc tại đất nước chúng ta, ngay vùng Thanh Hóa, có một cái huyện gần như là năm nay có đến 3-4 tháng là không có gì ăn. Và cái nghèo đói nó vẫn là một cái sự ám ảnh với chúng ta. Và đôi khi nó làm cho chúng ta cảm thấy mình mặc cảm, vì mình nhỏ bé, mình hèn hạ. Và thậm chí có nhiều người cảm thấy rằng mình không thể sống được với cảnh nghèo của mình. Bài đọc thứ nhất từ sách ngôn sứ Zakaria cho chúng ta một hình ảnh một vị vua hơi lạ. Một vị vua cởi trên con lừa con. Con lừa là một con vật người Do Thái cũng như người Roma thời đó không ai dùng để cởi cả, mà chỉ dùng để chở hàng. Còn cởi thì người ta đi ngựa, hoặc cùng lắm là đi con cù thôi, chứ không ai đi con lừa cả. Hoặc là có băng qua sa mạc thì đi lạc đà, chứ không có ai đi con lừa cả. Con lừa chỉ là con vật để chở hàng. Vị thiên chúa, vị vua của thiếu nữ Sion đó lại cởi trên con lừa, mà không phải là một con lừa mẹ, con lừa đủ sức khỏe, mà là con lừa con, một con lừa mới lớn, tức là yếu đuối. Cái vị vua mà không có một cái tư thế tối thiểu là phi ngựa, phải đi lừa mà là lừa con, thì vị vua làm ăn được cái gì? Chỉ thấy cái ông đó là thấy là chết yểu rồi chứ vua gì. Nhưng ngôn sứ Zakaria cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó và kêu gọi: hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui lên, vì đức vua của ngươi giải phóng ngươi. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa, đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là đứng chính trực, đứng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ, người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Té ra nhìn bên ngoài, một vị vua có vẻ như không ngang tầm với một vị vua oai hùng chiến thắng, nhưng vị vua đó lại là một vị vua chiến thắng, đủ khả năng bẻ gãy nỏ của quân thù, đủ khả năng dẹp sạch, quét sạch chiến binh chiến mã ra khỏi Ephraim và Jerusalem. Cái cách nhìn của chúng ta với một cái thực tại đôi khi khác cái cách nhìn của Thiên Chúa và các sự chuẩn bị của Thiên Chúa cho cái thực tại đó. Chúng ta thấy một người chiến thắng phải là một người hùng mạnh, oai phong lẫm liệt. Nhưng chúng ta nhớ trong lịch sử của ước, David là một chú bé đã thắng Goliath, một ông khổng lồ. Hình ảnh này cũng tương tự như vậy. Một vị vua có vẻ không tư thế, một vị vua chút nào, nhưng lại chiến thắng. Nhưng quan trọng hơn không phải là chiến thắng, mà là một vị vua khiêm tốn, khiêm nhường, hiền lành. Tức là một vị vua mà chúng ta là thần dân có thể tiếp xúc được, có thể gặp gỡ được, có thể nắm tay được, có thể nói chuyện được, có thể chia sẻ nỗi lòng của mình được. Cái đó mới là cái cần cho dân. Còn một vị vua oai hùng quá thì đi đâu cũng có binh lính bảo vệ, đi đâu cũng có những người ngăn cản không cho dân chúng đến gần. Vị vua khi mà đi ngang thì mọi người phải cúi rạp mình xuống bái lạy trong uy nghiêm. Vị vua ấy trong thời hiện đại của chúng ta không bất cần. Người ta đứng nhìn chút xíu người ta bỏ đi thôi. Nhưng nếu một vị vua có thể để cho người ta bắt tay, để cho người ta nói chuyện với mình ngang hàng, thì chắc là thế hệ của chúng ta thời đại này, chúng ta đang cần vị vua đó. Và vị vua đó được ngôn sứ Zakaria nói đang đến với chúng ta. Bài phúc âm theo tôi từng Matthew, chúng ta còn được nghe một sứ điệp rõ ràng hơn. Lời tạ ơn của Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha ngay giữa đường xá trên hành trình đi của Ngài. Lạy Cha, con cảm tạ Cha là Chúa cả trời đất. Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều nhiệm màu, nhưng lại mặc khải cho những kẻ hèn mọn. Vâng lạy Cha, đó là điều đẹp ý Cha. Cái vị vua trong Cựu Ước nói bắt đầu được tỏ hiện rõ ra trong Tân Ước, đó là Chúa Giêsu, một người thích đứng gần người nghèo, thích nói chuyện với người nghèo, thích chơi với người nghèo, và một người sẵn sàng chia sẻ cảnh sống với người nghèo đến mức độ Ngài nhận mình con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Các nhà khảo cổ học cho biết rằng có nhiều dấu tích cho thấy rằng Chúa Giêsu thường ngủ đêm ở rừng, ở vườn cây dầu, thay vì vào một căn nhà nào đó ngủ. Lối sống của người nghèo, của người du mục ngày xưa. Và điều thú vị cho 80 người nghèo trên thế giới mà chúng ta nói hồi nãy, là Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa chỉ mặc khải cho 80 người nghèo đó những sự khôn ngoan thông hiểu của Thiên Chúa. Không biết có ai lọt trong số 20 người giàu đó ở đây không? Ở đây có ai lên hàng triệu phú đô la chưa? Chắc chưa ha. Thì chúng ta có số 80%, 80 người nghèo đó, không có đụng chạm ai ha. Thiên Chúa chọn và mặc khải cho chúng ta như vậy. Vì sao? Vì ngay từ đầu không có con người, không có vũ trụ, nhưng có Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và tạo dựng nên con người. Con người lúc đó không chỉ là hai bàn tay trắng, mà toàn thân trần truồng, sống trong tình trạng hạnh phúc với Thiên Chúa, không có phạm tội, không có gì là của mình, và tất cả là của mình bởi Thiên Chúa ban. Nhưng khi con người ta bắt đầu phạm tội, người ta bắt đầu ích kỷ, dành riêng cho mình, từ tấm lá che thân, rồi đến cái vải che thân, rồi đến cái gì đó nữa, dần dần lên tích lũy của cải. Và khi cái sự tích lũy của cải đó nó chỉ còn hướng đến mình, hay mở rộng nó một chút xíu là những người mình thương yêu, mở rộng một chút xíu nữa là gia đình của mình, thì bắt đầu người ta bảo vệ quyền lợi của mình. Và khi bảo vệ quyền lợi đó, người ta đối đầu với những người khác, đối đầu trong cách giành giật miếng ăn, tiếm đoạt tài sản, và đối đầu quyết liệt đến mức độ phải loại trừ một ai đó ra để họ không tồn tại, thì cái sự tồn tại của mình với tài sản của mình mới bền vững, mới lâu dài. Và lúc đó người ta chỉ biết đến của cải mà không cần biết đến Thiên Chúa nữa. Người ta chỉ còn biết những cái mà người ta sở hữu, mà người ta quên rằng chính cuộc đời của người ta thuộc về Thiên Chúa, chính Thiên Chúa sở hữu cuộc đời của người ta. Và lúc này chúng ta bắt đầu hiểu cái câu mà Chúa Giêsu nói: Thiên Chúa không mặc khải cho người khôn ngoan thông thái. Thì không phải Thiên Chúa phân biệt đối xử, Thiên Chúa ghét những người khôn ngoan, không phải như vậy. Mà lúc này chúng ta thấy bởi vì họ khôn ngoan, họ có quá nhiều tài sản, họ không còn bận tâm đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa nữa. Họ không còn muốn đón nhận bất cứ cái gì bởi Thiên Chúa nữa, mà chỉ cố gắng lo cho mình, bảo vệ mình. Nếu có một chút xíu gì đó hướng về Thiên Chúa, chẳng qua đó là một cử chỉ để tỏ ra là mình đạo đức mà thôi. Còn những người nghèo, hai bàn tay trắng, phải cậy nhờ Chúa từng bữa ăn, phải cậy nhờ Chúa vào lương mỗi tháng, phải cậy nhờ Chúa trong mỗi lần mình bệnh tật, mọi sự đều cậy nhờ vào Chúa. Bởi vì sức mình không làm được điều đó. Tôi cũng quen một số người chắc cũng khá giàu, lúc đầu cũng rất là tự tin vào tài sản của mình. Một cái người ở trên địa sở cũ của tôi ở Pleiku, chỉ bị bệnh tim 25 năm, mỗi tháng uống thuốc bác sĩ trung bình khoảng 10 triệu. 25 năm anh chị em tính bao nhiêu tiền. Đến lúc gia đình suy kiệt, không còn có khả năng chữa trị nữa, đi bác sĩ lần cuối thì bác sĩ nói bây giờ hết tiền là hết thuốc, về đợi chết. Bác sĩ thương cho một vài viên áp phiện để khi đau quá thì ngậm cho nó đỡ đau, giảm đau tạm thời rồi đợi chết thôi. Không biết làm gì hơn, cuối cùng chạy đến xin các cha cầu nguyện. Các cha cũng có phải là ông thầy thuốc đâu, cũng có phải là người làm phép lạ đâu, nhưng mà dân xin là mình phải làm. Nhân xin cầu nguyện, ừ, dân lễ cầu nguyện vậy thôi. Chuyện chữa lành là chuyện của Chúa, nói ngay từ đầu. Cái chuyện chị hết bệnh, chị có vui lên là chuyện của Chúa ha, nhưng tôi mong điều đó. Rồi chúng tôi dân lễ cầu nguyện, rồi sức giàu bệnh nhân, mọi người bắt tay chúc bình an, có ra đi lúc nào thì cũng hạnh phúc lúc đó với Chúa. Nhưng một tuần sau, người sao nó khỏe. Mượn hàng xóm ít tiền đi vào trong Sài Gòn này đi khám bệnh lại, cũng ông bác sĩ đó. Ông khám bệnh sau ông nói: cô về uống thuốc gì mà hay quá vậy? Cái đâu có uống thuốc gì đâu, bác sĩ đưa mấy viên áp phiện chưa uống mà. Cô này mới hỏi: thế thì tại sao bác sĩ lại hỏi như vậy? Bác sĩ nói cái bệnh của cô giảm 80% rồi. Về mừng quá. Và cũng chẳng biết tại sao. Trong niềm tin chúng ta biết rằng khi con người không còn nơi bám víu nữa, họ chỉ còn biết cậy dựa vào Chúa, nương tựa nơi Chúa, thì chính Chúa ra tay. Chúa ra tay chứ không phải ông cha, cũng không phải anh chị em cầu nguyện đâu. Chính Chúa ngài chữa lành. Cái điều đó những người học thức khó đón nhận lắm. Uống một núi thuốc còn không hết bệnh nữa, ở đâu cầu nguyện. Nhưng mà uống một núi thuốc không hết bệnh rồi, bây giờ không còn gì làm nữa, cầu nguyện chứ làm gì? Cầu nguyện có mất gì đâu, không mất đồng nào. Mà nếu được là được cả sự sống, được cả đức tin và được cả niềm hy vọng cho những người xung quanh mình. Nhưng mà người khôn ngoan thì họ thường phủ nhận, họ không chấp nhận điều đó. Những người giàu có cũng vậy, cứ phải làm hết cách theo kiểu của mình, theo cách khôn ngoan của mình trước. Rồi cuối cùng đến lúc tan gia bại sản thì lúc đó mới cuống cuồng. Tại sao chúng ta không sống với Chúa ngay bây giờ, để rồi ngay phút này đây chúng ta đã được Chúa nâng niu an ủi, ngay giây phút này đây chúng ta đã được Chúa đồng lao cộng khổ với mình. Thánh Phaolô trong thư Roma có một cái câu rất là hay, nó trả lời cho chúng ta. Đôi khi chúng ta thấy nói như cha đến với Chúa, sống với Chúa nó dễ lắm, nhưng mà con người của mình làm sao bỏ được ý định kiếm tiền? Con người của mình làm sao bỏ được cái sự lo lắng, lo toan khi mình có vấn đề? Thánh Phaolô cho chúng ta câu trả lời: nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. tính xác thịt, tức là những cái mình lo, mình liệu, mình tính, mình toán bởi mình. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em sẽ diệt trừ được những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Tức là nhờ chính quyền năng của Thiên Chúa là thần khí sống với mình, và chính Ngài làm cho mình nên tin Thiên Chúa, đủ sức phó thác trong Thiên Chúa và đủ sức đón nhận ơn huệ mà Chúa ban. Và lúc đó có thể anh chị em là người thứ 21 chứ không phải người thứ 20, tức là cũng rất là giàu nhưng mà không phải những người giàu nhất. Có tài sản đó nhưng chúng ta vẫn sống đơn sơ như người nghèo, tức là vẫn luôn luôn phó thác vào Chúa. Hoặc là chúng ta là một người nghèo nhất thì chúng ta cũng không bị cái ảnh hưởng, cái ám ảnh của sự giàu có nó làm cho cái nghèo trở nên túng quẫn, trở nên bi đát, mà làm cho chúng ta trở nên tự tại, thênh thang, có thể mở rộng đôi bàn tay ra nói với Chúa: con thuộc về Chúa và con sẵn sàng tùy ý Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ có kinh nghiệm thế nào là sống trong thần khí. Lúc đó chúng ta sẽ có kinh nghiệm được giải thoát khỏi những ích kỷ của thế gian này mà chúng ta đang cưu mang và chúng ta đang bị xâm chiếm. Amen.